Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2022 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài bình luận Nước Mỹ nhiều súng quá của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Tiếp đến là tường trình Ngoại trưởng Mỹ nói không mong chiến tranh lạnh, chỉ muốn Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế. Kế đến là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi. Nước Mỹ nhiều súng quá. Trong năm 2021, cảnh sát Anh bắn chết 2 người, cảnh sát Mỹ bắn 1.055 người, theo tuần báo The Economist. Số người chết chênh lệch như vậy dù dân số Mỹ chỉ đông gấp 4 lần, vì phần lớn cảnh sát Mỹ phải đương đầu hoặc lo lắng họ đang phải đương đầu với những thường dân mang súng. Trong năm 2020, 45.000 người Mỹ chết vì súng, nhiều hơn số người chết vì tai nạn xe hơi. Số các vụ sát nhân ở Mỹ cao gấp 4-5 lần ở các nước tiên tiến khác. Ở nhiều tiểu bang trong nước Mỹ, xin một con chó về nuôi bị nhiều luật lệ kiểm soát hơn là mua súng. 10 ngày sau vụ Peyton Gendron vào một siêu thị bắn chết 10 người da đen ở Buffalo, New York, Salvador Ramos dùng một khẩu súng tự động AR-15 vào một lớp học ở Uvalde, Texas bắn chết 19 học sinh lớp 4 và 2 cô giáo. Nhiều xác trẻ em nằm chất đống trên nhau. Cả hai thủ phạm đều 18 tuổi. Khoảng 30 phút trước khi ra tay, Ramos đã viết trên trang mạng báo trước sẽ bắn bà ngoại rồi đi bắn ở một trường tiểu học. Bà cụ may mắn chỉ bị thương. Nhiều vụ bắn chết ở Mỹ không được mấy người chú ý. Theo tin Reuters, cũng trong ngày 24 tháng 5, ba học sinh một trường tiểu học ở Washington, D.C. bị thương vì súng bắn. Ngày hôm trước, ba học sinh trung học ở Philadelphia cũng may mắn thoát chết như vậy. Tuần trước, ba vụ nổ súng trong lễ bế giảng tại các trường ở tiểu bang Michigan, Louisiana và Tennessee. Từ đầu năm đến nay, gần như ngày nào cũng xảy ra một vụ bắn giết, tổng cộng 137 lần so với 249 vụ trong cả năm ngoái. Salvador Ramos không tìm giết người vì kỳ thị chủng tộc như Peyton Grandon. Cậu hận đời vì lớn lên luôn luôn bị bạn bè chế nhạo về tật nói lắp, đi học bị bắt nạt, không thể chịu được cả bà mẹ mình sống với ông bà. Khắp thế giới không thiếu gì những thanh thiếu niên bất mãn với đời như vậy. Không ai có thể biết trước và ngăn cản được họ không hành động giết người để tự sát. Nhưng chỉ có ở nước Mỹ họ có thể mua súng dễ dàng. Sau sinh nhật đủ 18 tuổi, Ramos đi mua 2 khẩu súng máy AR-15. Nước Mỹ có 332 triệu dân với 400 triệu khẩu súng trong tay tư nhân. Đây là vụ án mạng trong trường học nặng nề nhất sau vụ tàn sát 20 học sinh tiểu học ở Sandy Hook, tiểu bang Connecticut năm 2012. Năm 2018, 17 học sinh trung học bị giết ở Parkland, Florida. Năm 2017, 26 người bị bắn chết trong một nhà thờ ở Sunderland Springs, Texas. Năm nay, một người đàn ông 68 tuổi vào một nhà thờ ở Laguna Woods, California, bắn chết một tín đồ đang dự lễ. Năm 2018, một học sinh 17 tuổi vào một trường trung học ở Santa Fe, Texas, giết 10 người. Năm sau, 23 người bị bắn chết trong một cửa hàng Walmart tại El Paso, Texas. Hội súng toàn quốc gọi tắt là NRA luôn luôn bảo vệ quyền mua súng. Mỗi năm bầu cử quốc hội, họ chi tiêu hàng triệu Mỹ Kim vận động cho các nhà chính trị cùng quan điểm. Họ nhắm triệt hạ các người muốn hạn chế việc bán súng bằng cách moi móc các chuyện khác trong cuộc đời các ứng cử viên mà không cần nói gì đến súng. Hội NRA là những người ủng hộ súng vẫn biện minh rằng súng không giết người, người giết người. Nhưng nếu trong tay dân Mỹ không có sẵn súng thì không nhiều người bị bắn chết như vậy. Những kẻ trộm cắp không có súng thì khó giết người. Vợ chồng cãi cọ cũng không gây nên án mạng nếu không có sẵn súng. Có súng người ta tự tử dễ dàng hơn. Các vụ sát nhân ở Mỹ cao gấp 4-5 lần các nước tiên tiến khác. Nước Mỹ cần áp dụng các biện pháp ngăn ngừa như các nước khác. Ai mua một khẩu súng đều phải được cấp giấy phép, sau đó điều tra lý lịch, mua một khẩu súng phải được ghi danh, gia hạn hàng năm như khi mua xe hơi. Tư nhân không cần phải mang súng, nhất là loại súng tự động giết hàng loạt. Ở Anh Quốc, sau vụ bắn chết 16 người ở Hungerford năm 1987 bằng súng AK-47 của Trung Cộng, cả nước kinh hoàng. Năm sau, Thủ tướng Margaret Thatcher đã ủng hộ một đạo luật cấm các loại súng tự động. Một vụ tàn sát 16 học sinh và thầy giáo ở Scotland bằng súng ngắn năm 1996 đưa tới các luật lệ gắt gao hơn. Chính phủ đã mua lại hàng chục ngàn khẩu súng của tư nhân. Từ năm 2005, sau khi lên cao nhất, số vụ bắn giết đã giảm bớt. Ở Australia, sau khi 35 người bị giết ở Tasmania bằng súng AR-15 năm 1996, chính phủ John Howard đã hợp tác với các tiểu bang hạn chế quyền sử dụng súng tự động. Trong một năm, họ đã mua lại 650.000 khẩu súng, từ đó các vụ bắn chết người cũng giảm. Tại New Zealand năm 2019, hai giáo đường Hồi giáo bị bắn, 51 người thiệt mạng. Thủ tướng Jacinda Ardern kêu gọi và toàn thể quốc hội thông qua đạo luật cấm tất cả các loại súng tự động. Trước đó, trong dân số 5 triệu người, có 250.000 người giữ súng. Tháng 4 năm 2020, một người Canada mặc giả đồng phục cảnh sát bắn giết 22 người trong 13 tiếng đồng hồ tại tỉnh Nova Scotia. Thủ tướng Justin Trudeau đã ban hành lệnh cấm 1.500 loại súng máy, kể cả AR-15. Nhưng với thế lực rất mạnh của hội súng toàn quốc NRA, nước Mỹ khó lòng kiểm soát súng chặt chẽ như các nước khác. Ngày thứ Sáu này, NRA sắp họp đại hội đồng ở Houston, Texas. Cựu Tổng thống Donald Trump và ông thống đốc Greg Abbott sẽ tới dự. Các vị khách quý này có thể yên tâm đọc diễn văn, vì cơ quan mật vụ có nhiệm vụ bảo vệ các vị cựu tổng thống sẽ kiểm soát phòng họp bằng máy đo từ tính. Và họ đã ra lệnh cấm không ai được mang súng vào hội trường. Những loại súng bắn tia laser, bắn hơi cay và kể cả súng đồ chơi của trẻ em. Người tham dự cũng không được mang túi đeo vai. Nếu các trường học đều được kiểm soát kỹ như vậy, hy vọng số học sinh bị bắn giết sẽ giảm bớt. Ngay sau vụ tàn sát ở Uvalde, Steve Kerr, nhà dìu dắt đội bóng rổ Golden State Warriors, đã lên tiếng trước trận chung kết khu vực với đội Mavericks của Dallas. Theo nhật báo The Wall Street Journal, ông Kerr kêu gọi Thượng viện Mỹ hãy thông qua dự luật hạn chế quyền mua súng. Dự luật này đã bị ngâm tôm sau khi Hạ viện thông qua và chuyển lên từ năm ngoái, nhưng Thượng viện Mỹ cần 60/100 lá phiếu ủng hộ, mà 50 nghị sĩ Cộng hòa đều không đồng ý. Huấn luyện viên Steve Kerr đã gọi đích danh nghị sĩ Mitch McConnell, thủ lãnh khối thiểu số ở Thượng viện. Tôi xin hỏi ông Mitch McConnell, quý ông còn tiếp tục đặt tham vọng chính trị lên trên mạng sống của trẻ em, của các cụ già đến bao giờ? Một ngày sau vụ tàn sát ở Uvalde, Đức Giáo hoàng Francisco ở xa xôi cũng phải kêu gọi, chúng ta phải cam kết với nhau không để cho thảm cảnh này diễn ra nữa. Đã tới lúc chúng ta phải lên tiếng chấm dứt việc buôn bán súng.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ không tìm cách đẩy Trung Quốc ra khỏi nền kinh tế toàn cầu nhưng muốn Bắc Kinh tuân thủ các quy tắc quốc tế, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố trong bài phát biểu ngày 26 tháng 5 về chiến lược của Mỹ để đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc. Ông Blinken nói Washington sẽ không ngăn cản Trung Quốc phát triển kinh tế hoặc tìm cách thay đổi hệ thống chính trị của Bắc Kinh, nhưng sẽ bảo vệ luật pháp và thể chế quốc tế, duy trì hòa bình và an ninh cũng như tạo điều kiện cho các quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, cùng tồn tại. Chúng tôi không muốn xung đột hay một cuộc chiến tranh lạnh mới. Ngược lại, chúng tôi quyết tâm tránh cả hai. Ông Blinken nói trong bài phát biểu dài 45 phút tại Đại học George Washington, bao gồm toàn bộ các vấn đề gây tranh cãi nhất trong các quan hệ song phương. Quan hệ Mỹ-Trung xuống đến mức thấp nhất trong nhiều thập niên dưới thời chính quyền ông Trump và càng trở nên tồi tệ hơn dưới thời Tổng thống Joe Biden, người cho tới nay vẫn giữ nguyên mức thuế quan của người tiền nhiệm đảng Cộng hòa Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc, nhưng cũng theo đuổi quan hệ chặt chẽ hơn với các đồng minh trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và xa hơn nữa để đẩy lùi ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh. 17 tháng cầm quyền, ông Biden, đảng viên đảng Dân Chủ, đã đối mặt với chỉ trích từ đảng Cộng hòa và một số nhà theo dõi chính sách đối ngoại vì không công bố một chiến lược chính thức về Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ và là đối thủ chiến lược chính của Washington. Các cuộc khủng hoảng ở nước ngoài bao gồm cả một cuộc rút quân của Mỹ ra khỏi Afghanistan vào năm ngoái và cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã tạo ra sự phân tâm cho ông Biden, người đã thề sẽ không để Trung Quốc vượt qua Mỹ với tư cách lãnh đạo toàn cầu trong nhiệm kỳ của ông. Nhưng chính quyền của ông đã tìm cách tận dụng tình đoàn kết mới mẻ với các đồng minh được thúc đẩy bởi cuộc khủng hoảng Ukraine và mối quan hệ đối tác không giới hạn mà Trung Quốc đã công bố với Moscow chỉ vài tuần trước cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 năm nay. Bài phát biểu của ông Blinken trùng với thời điểm bắt đầu chuyến công du sâu rộng của Ngoại trưởng Trung Quốc tới các đảo quốc Thái Bình Dương, một mặt trận ngày càng căng thẳng trong cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Bắc Kinh và Washington cùng các đồng minh. Ông Blinken nói Washington vẫn tập trung vào Trung Quốc là nước đề ra thách thức lâu dài nghiêm trọng nhất đối với trật tự quốc tế. Washington từ lâu đã đàm phán về những gì họ cho là các tập tục thương mại không công bằng của Trung Quốc, chẳng hạn như trợ cấp do nhà nước dẫn đầu và các rào cản tiếp cận thị trường cũng như sự hiếp đáp kinh tế ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với các nước. Dù ông Blinken ghi nhận sự làm việc chăm chỉ của người dân Trung Quốc đối với sự chuyển đổi kinh tế lịch sử của đất nước họ trong 4 thập niên qua, ông đã công kích nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền đã trở nên đàn áp hơn ở trong nước và hung hăng hơn ở nước ngoài. Ông nói và nhấn mạnh đảng này đang sử dụng quyền lực của mình để phá hoại các nguyên tắc và thể chế đã tạo nên thành công của họ. Trong bài phát biểu, ông đưa ra các đường nét của chiến lược đầu tư vào khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ và liên kết với các đồng minh và đối tác để cạnh tranh với Trung Quốc. Ông Blinken nói chính quyền Biden sẵn sàng tăng cường liên lạc trực tiếp với Bắc Kinh về nhiều vấn đề và sẽ phản ứng tích cực nếu các quan chức Trung Quốc có hành động để giải quyết các quan ngại. Nhưng chúng tôi không thể dựa vào Bắc Kinh để thay đổi quỹ đạo của họ. Vì vậy, chúng tôi sẽ định hình môi trường chiến lược xung quanh Bắc Kinh để thúc đẩy tầm nhìn của chúng tôi về một hệ thống quốc tế rộng mở và bao trùm, ông nói. Sự ủng hộ ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối với hòn đảo Dân Chủ mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền vẫn là một điểm gây tranh cãi. Mặc dù Hoa Kỳ, về mặt chính thức, vẫn giữ chính sách mơ hồ chiến lược lâu nay về việc liệu họ có bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự hay không. Ngoại trưởng Blinken nhắc lại cam kết của Mỹ đối với chính sách một Trung Quốc, dù Tổng thống Biden hồi đầu tuần nói rằng Hoa Kỳ sẽ can dự quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Ông và các phụ tá sau đó cho biết phát biểu của ông không phản ánh sự thay đổi trong chính sách. Theo chính sách một Trung Quốc, Washington chính thức công nhận Bắc Kinh về mặt ngoại giao chứ không phải Đài Bắc, mặc dù bị ràng buộc bởi luật pháp phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ. Ông Blinken nói, điều đã thay đổi là sự cưỡng bức ngày càng tăng của Bắc Kinh, như cố gắng cắt đứt quan hệ của Đài Loan với các nước trên thế giới và ngăn đảo này tham gia vào các tổ chức quốc tế. Ông Blinken nói và cho biết thêm rằng hoạt động gần như hàng ngày của quân đội Trung Quốc gần hòn đảo này là gây bất ổn sâu sắc. Bài phát biểu của ông Blinken đã bị hoãn một lần sau khi ông xét nghiệm dương tính với COVID hồi đầu tháng 5 và sau một tháng hoạt động ngoại giao căng thẳng của Hoa Kỳ tập trung vào Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, bao gồm cả chuyến đi đầu tiên của ông Biden với tư cách là tổng thống tới khu vực. Các cuộc gặp của Tổng thống Biden ở châu Á với các nhà lãnh đạo từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc một phần là nhằm đẩy lùi ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Ông Biden cũng tìm cách tạo ra đà tiến mới trong quan hệ với Đông Nam Á, tuyên bố một kỷ nguyên mới của quan hệ tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington trong tháng này. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 337. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Ở một bài học trước, chúng ta cùng đọc bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Mỹ Robert Frost. Đó là bài Stopping by Woods on a Snowy Evening. Dừng bước ven rừng chiều tuyết phủ. Để kỷ niệm ngày 29 tháng Giêng năm nay là ngày ông mất cách đây 51 năm. Hôm nay xin giới thiệu thêm với quý vị hai bài thơ nổi tiếng cũng của Robert Frost. 1874 1963, đó là bài The Pasture, Đồng Cỏ Xanh, làm năm 1913, và bài The Road Not Taken, Con Đường Không Đi, làm năm 1916. Bài The Pasture đặt ở đầu tập thơ North of Boston. Theo Louis Untermeyer, một nhà phê bình về Frost, kể lại, thì khi Frost 19 tuổi, bài thơ đầu tiên của ông được báo Independent đăng, chỉ có bà mẹ ông rất mừng, còn cả nhà đều e ngại. Ông nội bảo với Frost rằng ít người làm thơ mà kiếm sống được, nhưng ông bảo cho con hai này, ông cho con một năm tùy ý làm thơ, và con phải hứa là trong một năm không kiếm ra tiền thì phải bỏ ý định viết văn thơ, bằng lòng không? Chàng trai trẻ trả lời, xin cho con 20 năm. 20 năm. Cũng theo lời thuật lại thì ông làm bài The Pasture này khi ông và vợ ông giận nhau, và ông dùng bài thơ như lời làm lành với vợ. Ông làm bài này năm 1913, lúc ông 39 tuổi. Quý vị để ý đến chữ Totter, T-O-T-T-E-R-S, là đi chập chững, đây là tả cái con bê nhỏ. Và động từ licks, L-I-C-K-S, tức là liếm. Tưởng tượng như bà mẹ săn sóc đứa con, thì riêng con bò nó dùng lưỡi để liếm cho con nó. The pasture. I'm going out to clean the pasture spring. I'll only stop to rake the leaves away and wait to watch the water clear, I may. I shan't be gone long. You come too. I'm going out to fetch the little calf that's standing by the mother. It's so young it totters when she licks it with her tongue. I shan't be gone long. You come too. Có những chữ khó. Pasture, P-A-S-T-U-R-E, là đồng cỏ non. Spring, S-P-R-I-N-G, là con suối. To rake, R-A-K-E, là cào lá. To rake, clear, là trở thành trong. To fetch, F-E-T-C-H, là đi bắt về. To totter, T-O-T-T-E-R, là bước chập chững, không vững như đứa bé. To lick là liếm. Sau đây là phần phỏng dịch. Đồng cỏ xanh. Anh sẽ đi nhặt lá trong dòng suối ven đồng. Chắc anh chỉ dừng lại để vớt lá cây đi, rồi có lẽ sẽ chờ cho đến khi nước trong. Anh đi không lâu đâu, em đi với anh không? Anh sẽ đi ra đồng, dẫn con bê nhỏ về. Đang đứng bên bò mẹ, con bê bé tí tí. Mẹ nó lè lưỡi liếm, nó chập chững chạy đi. Anh đi không lâu đâu, em đi với anh đi. Bài thứ hai là bài The Road Not Taken. Tả tâm trạng một người lữ khách dừng chân giữa rừng đầy lá thu vàng. Trước hai ngả đường, lòng phân vân muốn đi cả hai, nhưng rồi quyết định chọn con đường ít người đi qua. Đinh ninh sẽ có ngày trở lại đường cũ. Nhưng khi đi rồi, đường nọ dẫn sang đường kia, chắc không thể nào trở lại đường cũ. Giữa đời sống của một trại chủ, ở vùng đất ông nội cho và muốn ông trồng trọt, ông đã chọn cuộc đời của một thi sĩ và thầy giáo. Theo giáo sư William Harmon, biên khảo cuốn The Top 500 Poems, published by Columbia University Press, 1992, thì bài thơ này in ở đầu cuốn thơ thứ ba của Frost là cuốn Mountain Interval, năm 1916. Chịu ảnh hưởng của nhà thơ như Emerson và Thoreau, cho nên Frost có nhạc điệu của những bài thơ cổ về đồng quê, ta gọi là thơ điền viên La Mã của Horace, Bucolic Poetry. Richard Ellman và Harold Bloom, những nhà phê bình nổi tiếng, nhận xét rằng thơ ông còn có đặc điểm là dùng ngôn ngữ bình dị, dân dã, utter colloquialism and down to earth, như trong những lời nói hàng ngày, đôi khi gói ghém một triết lý nhân bản, đôi khi sâu xa, đôi khi hóm hỉnh, thường thì khẳng định lạc quan, nhưng cũng có bài bi quan yếm thế về số phận cô đơn của con người trong một vũ trụ vô tình. Loneliness of the individual in an indifferent universe. hai nhà phê bình kể trên nhận xét rằng có thể phần nào Frost đã chịu ảnh hưởng bởi thơ của nhà thơ Anh Thomas Hardy và nhà thơ xứ Ireland và khôi nguyên của Nobel Prize về văn chương là William Butler Yeats và những tang tóc và bệnh tật trong gia đình Frost. Sau đây là bài The Road Not Taken. The road not taken. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was a grassy and wanted wear, though as for that, the passing there had worn them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept a first for another day. Yet, knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Robert Frost. To diverge, nghĩa là rẽ ra, phân ra, có hai cách đọc. Có thể đọc là diverged hay là diverged. Frost pronounced as diverged. Undergrowth là lùm cây hay là bụi cây thấp. Trodden, T-R-O-D-D-E-N, from the verb to tread, T-R-E-A-D, là đi bộ hay là dẫm chân lên. To tread, trod, trodden. Worn, W-O-R-N, past participle of the verb to wear, nghĩa là làm mòn đi. Wanted wear là muốn được chân dẫm lên cho mòn đi. Chữ wear này là một danh từ. Sigh, S-I-G-H, là tiếng thở dài. Hence, từ lúc này. Sau đây quý vị nghe phần dịch nguyên văn. Con đường không chọn đi. Hai con đường rẽ ra trong một khu rừng đầy lá vàng. Tiếc rằng ta không đi được cả hai. Và là người lữ khách, ta đứng lại nhìn theo một con đường tới tận chỗ nó ngoặt vào bụi cây. Rồi chọn con đường kia cũng đẹp. Có lẽ còn đáng chọn hơn. Vì đầy cỏ rậm và muốn được dẫm mòn đi. Tuy rằng vết chân người qua lại cũng làm hai đường mòn như nhau. Và cả hai con đường sáng hôm ấy đầy lá vàng, chưa có bước chân nào dẫm lên làm đen mòn đi. Ồ, ta giữ con đường đầu để dành cho hôm khác. Tuy nhiên, biết rằng đường nọ dẫn sang đường kia, ta không chắc mình có dịp nào trở lại đường cũ. Ta sẽ kể lại chuyện này với thở dài luyến tiếc. Vào một nơi nào đó, cách đây bao nhiêu năm nữa, hai con đường rẽ ra trong khu rừng, và ta thì chọn con đường ít người qua lại. Và đó là khác biệt thay đổi nhất đời ta. Sau đây là phần phỏng dịch. Đường chia đôi ngả. Lá vàng hai ngả trong rừng, bâng khuâng chẳng thể đi cùng cả đôi. Dừng chân lữ khách bồi hồi, dõi theo một nẻo khuất vời lùm cây. Nhủ lòng ta chọn đường này, cỏ xanh chưa có dấu giày dẫm qua. Kẻ đi người lại gần xa, cả hai rồi cũng đen nhòa như nhau. Hai đường buổi sáng hôm sau, lá cây rụng phủ một màu vàng ươm. Biết rằng ngày khác cũng còn, chắc đâu trở lại lối mòn rừng mơ. Ngậm ngùi kể lại chuyện xưa, đường chia đôi ngả bên bờ, còn ta chọn đi đường vắng không nhà. Một đời thay đổi, một xa bước đầu. Quý vị có thể nghe bài thơ The Road Not Taken do chính Robert Frost đọc bằng cách bấm vào. You can listen to Frost's voice reading this poem by going to http://www.youtube/com/watch WATCH? V equal IE 2 capital M, small s, small p, U, K, X, 1, 4, the and sign, and feature equal YouTube underscore G data underscore player. Hay quý vị có thể vào Google, bấm vào Frost Ridge, The Road Not Taken. Tới bài học hôm nay thì quý vị đã đi gần hết chặng cuối của chương trình Anh ngữ sinh động. Từ bài đầu với những câu chào hỏi ngắn qua các mẫu đàm thoại và giao dịch thương mại, tới những điểm văn phạm như cách dùng subjunctive. Và cuối cùng, chúng ta tới trình độ cao của một sinh ngữ, đó là ngôn ngữ của thơ, nghĩa là âm thanh, nhịp điệu và hình ảnh ẩn dụ quyện lấy nhau làm người đọc thơ và người nghe thơ rung động qua câu chuyện trong bài thơ. Quý vị hãy chọn những bài thơ mình thích, đọc nhiều lần cho thuộc, luyện miệng và lưỡi để phát âm cho chính xác. Chúc quý vị chỉ trí theo dõi các bài học khác của VOA, trau dồi vốn liếng ngoại ngữ để từ đó tiến xa hơn trong nghề nghiệp, cũng như nuôi dưỡng lòng thích thú và tự tin vào khả năng sinh ngữ của mình. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Lễ chiến sĩ trần vong năm 2022. Vào thứ hai cuối cùng của tháng 5, người Mỹ tưởng niệm các chiến sĩ đã vì quốc vong thân. Tổng thống Joe Biden nói, nước Mỹ đã được trui rèn trong chiến trận và lửa đạn chiến tranh. Tự do của chúng tôi và tự do của vô số người khác đã được bảo vệ bởi các binh sĩ, nam nữ trẻ tuổi. Những người đã đáp lại tiếng gọi của lịch sử và cống hiến mọi thứ để phục vụ cho một ý tưởng về nước Mỹ. Và hàng năm vào ngày lễ chiến sĩ trần vong, chúng ta nhớ những hy sinh của các chiến sĩ để mang lại lợi ích cho nhiều người, vinh danh sự đóng góp của họ vào việc bảo vệ Hoa Kỳ và các lý tưởng của Hoa Kỳ. Lễ tưởng niệm chiến sĩ trần vong bắt đầu vào cuối những năm 1860, khi đất nước đang khôi phục lại sau cuộc nội chiến tàn khốc. Năm 1868, 3 năm sau khi cuộc chiến kết thúc, nhưng nỗi đau vì những mất mát của người thân yêu vẫn còn nguyên vẹn như mới. Tướng John A. Logan, tổng chỉ huy của một nhóm cựu chiến binh liên bang miền Bắc, tuyên bố ngày 30 tháng 5 là ngày tôn vinh 620.000 binh sĩ Mỹ, hoặc hơn, đã thiệt mạng trong nội chiến, bằng cách trang trí hoa trên phần mộ của họ. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất xảy ra nửa thế kỷ sau đó, ngày trang trí hoa trên phần mộ chiến sĩ như được biết đến ngày nay được gọi là ngày chiến sĩ trần vong và được tổ chức để vinh danh những người đã hy sinh trong tất cả các cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ ở khắp mọi nơi. Chiến tranh và xung đột, chết chóc và mất mát không phải là di tích của lịch sử Hoa Kỳ. Chúng là một phần trong câu chuyện của người Mỹ. Ở đây, tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, là nơi yên nghỉ của những anh hùng mà Tổng thống Lincoln vinh danh là đã hiến dâng trọn vẹn lòng tận tụy. Họ không chỉ hy sinh ở Gettysburg, Flanders Field hay trên bờ biển Normandy, mà còn ở vùng núi non Afghanistan và sa mạc của Iraq trong 20 năm qua, Tổng thống Joe Biden nói. Và vào ngày tưởng niệm chiến sĩ trận vong này, chúng tôi tôn vinh di sản và sự hy sinh của họ, nghĩa vụ, danh dự, tổ quốc. Họ đã sống vì lý tưởng đó, họ chết vì lý tưởng đó. Và chúng tôi, với tư cách là một quốc gia, đời đời biết ơn.